làm đám ma tử tế tha tội cho hai lành. Người lạ mặt nói, và mày điếm đàn, khinh thường tao, nên tao thêm điều kiện thứ ba. Sáng mai, mày đem cây súng của mày tới bào láng, để ngay gốc cây dừa, chỗ mày bị ma nhát hôm trước, cho tao mượn. Cai Tổng Biển lắc đầu, tội nghiệp rủi quăng trên, tao chẳng thèm nghe mày nữa. Nói xong, người lạ mặt đấm mạnh vào gáy Cai Tổng Biển, lão Cai Tổng ngất liệm, đập chân đành đạch xuống nền gạch trên sân. Lão nhị chưa biết đối xử thế nào, đứng im thì lát nữa chủ nhà sẽ đánh mắng, còn can thiệp thì làm sao lão đủ sức giải dây cho chủ. Chỉ còn một cách là tri hô lên rồi chạy nhanh vào nhà, đóng cửa lại để tự vệ. Nhưng lão mãi phân vân, tri hô la làng là để cho người khác đến tiếp cứu. Liệu sớm này có ai đủ can đảm chạy đến đây chăng? Cai Tổng Biện từ lâu rồi nổi danh tàn ác, khắt khe về mặt tiền bạc. Ngoài sân, trong bóng tối chập chờn, kẻ lạ mặt đang nắm phần thắng. Người ấy trèo lên lưng Cai Tổng Biện mà cởi như cởi trâu, nhúng lên nhúng xuống khi nạn nhân thở ẻ ạch. Đồ sát nhân! Người lạ mặt nói, ủa, mày già mà còn dẻo dai quá vậy? Già này là già gân, già dịch, hèn gì mày tắc oai tắc phúc. Chưa sợ tao sao? Mày chửi ai là đồ bất nhân? Nhớ đem cây súng cho tao giữ để làm tin. Cai Tổng Biện hứa liều để dục hưởng cầu mưu. Ừ, tôi hứa, ông tha tội cho tôi đi, tôi chết bây giờ. Hay à, mày kêu tao bằng ông. Nhớ nghe, bây giờ tao tha tội cho, đừng kêu réo, báo cáo với quan trên mà mang họa. Quan trên không ở gần mày, tao thì suốt ngày theo dõi mày như hình với bóng. Người lạ mặt từ từ đứng dậy, Cai Tổng Biện gượng gạo quỳ lên rồi đứng thẳng. Lão nhị mừng quýnh, bèn lên tiếng để lát nữa Cai Tổng Biện không quở trách. Bớ làng xóm! Người lạ mặt chỉ ngón tay thẳng vào mặt lão nhị. Thằng đó nữa, tao bẻ giò mày luôn. Mày gần đất xa trời, mài sừng cho lắm cũng là trâu. Mày binh vực chủ nhà thì có ngày mang quả. Lão nhị hoảng sợ chạy tuốt vào trong. Thỉnh thoảng, lão chạy trở ra, đứng ngóng theo khe cửa sổ. Ngoài kia đường trăng sáng hơn, ngay chỗ kẻ lạ mặt và Cai Tổng Biện vật lộn khi nãy. Mấy miếng gạch bằng phẳng hiện ra, lấp lánh sáng. Họ đã biến mất. Nếu kẻ lạ mặt bắt cóc Cai Tổng Biện, giết rồi giấu xác, lão ăn làm sao, nói làm sao để minh oan, lão nghĩ ra một kế, gây tiếng động để dò xét phản ứng. Cầm cây thước bản, lão rón rén, phóng mạnh cây thước ra khe cửa. Ngoài sân, giọng Cai Tổng Biện nổi lên, mắc dịch, ra đây, tri hô lên cho thiên hạ biết, nó mới chạy ra khỏi cổng đó. Lão nhị mừng quýnh, ủa, ông còn đó hả? Thôi ông ơi, để sáng hãy hay, thân già như tôi làm sao rượt theo nó kịp, nãy giờ lối xóm hay biết nhưng nào có ai tới tiếp cứu. Ra đây, nó trói tao vô gốc cây nè. Cánh cửa từ từ hé mở, lão nhị dè dặt đề phòng trường hợp kẻ lạ mặt vẫn còn ẩn núp đâu đó. Cai Tổng Biện tức tối vô cùng, vừa tức vừa hổ thẹn. Lại nó trói tao vô gốc cây vú sữa, kiến lửa cắn sưng mình tao từ nãy giờ. Vừa tháo sợi dây cho chủ xong, lão nhị giật mình, cây thước bản giáng xuống ngay vai lão. Lão lính quýnh tránh né nhưng vô hiệu quả. Lão ngã quỵ, ông Cai làm gì vậy? Mày giả bộ hả? Hồi nãy tao bị nạn, mày không thèm tiếp cứu mà còn phang khúc cây này ra để giết tao luôn. Tội nghiệp tôi ngỡ là nó bắt, dẫn đi nơi khác, tôi dọ thử. Nói xong, lão nhị chắp tay xá Cai Tổng Biện, nhưng lạ thay, lần này khác hẳn mấy lần trước. Lão Cai Tổng vào nhà, ngoan ngoãn, đích thân nhúm lửa nấu nước pha trà. Lão nhị đứng lớm tóm sau lưng chủ, thưa ông. Cai Tổng Biện cười khì, bỏ qua đi, lời tục thường nói, no mất ngon, giận mất khôn. Mấy giờ rồi? Dạ, hơn 8 giờ. Dốc hoài, cái đồng hồ hết dây thiều tắt máy rồi, chắc hơn nửa đêm. Lửa cháy bập bùng trên bếp, ấm nước reo vang, chủ và tớ im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, cả hai đều linh cảm rằng giông tố sắp nổi lên, khuấy trộn bầu không khí gia đình, nhiều tai nạn xảy ra, chẳng ai ngờ trước được. Từng đường gân quanh co nổi lên dưới làn da đen đúa, ngay màng tang Cai Tổng Biện. Lão nhị ho khàn khàn, nước sôi quá mức rồi, để tôi. Cai Tổng Biện liếc nhìn phía tủ, khóa tủ còn chắc chắn, chưa bàn tay nào mở hoặc cậy ra, khẩu súng còn nằm im trong đó, còn khẩu súng là hắn còn sức tự vệ. Trong lúc lão nhị thò tay nhắc ấm nước, Cai Tổng Biện nói, để tao, ngứa quá, kiến cắn đầy lưng mà tao quên, nãy giờ tao quên gãi, mày gãi lưng giùm tao coi. Ủa xin lỗi, ông gãi lưng giùm tôi coi. Tôi kêu ông bằng mày vì tôi quá giận. Gà gáy văng vẳng, lão nhị nói, uống nước rồi nghỉ cho khỏe ông ơi. Cai tổng biện nói, buồn ngủ thì ngủ trước đi, tao, ủa, tôi chờ cậu hai, chắc ở đằng đó họ đang tẩn con Tư. Quang cảnh xóm Bầu Láng thật xa lạ đối với thằng Mến. Theo lời căn dặn của lão Khăn Đen, nó rời bỏ mái nhà êm ấm, đến núi Lăng thắp nhang, lại nắm mộ cha nó mà khấn vái. Cha có linh thiêng phò hộ cho con. Rồi nó lên chùa Phù Dung, nhờ sư phụ trụ trì chăm sóc giùm nhà cửa. Nó thú thật, chắc tôi đi lâu lắm mới về, nếu trong vòng một năm mà tôi chưa trở lại Hà Tiên, thì xin sư cụ nhủ lòng thương xót cho người đem hai cái trang thờ về để ở hậu liêu nhà chùa. Tụi cướp Khăn Đen toan ám hại tôi. Sư cụ hỏi, sao vậy? Thằng Mến đành nói dối. Tụi nó tình nghi tôi báo cáo với Mã Tà để lùng bắt tụi nó. Đàn trai qua đến nhà cai tổng, con Lài trông xinh đẹp quá. Sau khi đàn trai rước dâu, thằng Mến tức tốc lên đường. Nhờ chút ít tiền do lão Khăn Đen trao cho trước khi tạm biệt, nó đi trọn quãng đường quá dễ dàng. Nằm đêm, nó thao thức nghĩ đến đêm tân hôn của con Lài, rồi tự an ủi. Con Lài lấy chồng ở Bầu Láng, mình tới Bầu Láng tìm cách cưới con Lài trở lại. Đến đầu kinh sáng, nó mua một chiếc xuồng cũ rồi bỏ nớp xuống khoang, sắm thêm cái cà ràng để nấu cơm và ung mũi. Lần đầu tiên, nó tập cầm cây dầm mà bơi xuồng. Dễ quá, băng sơ xuồng lủi qua lủi lại, suýt chìm, sắn mãi vào bờ. Nhưng sau khi bơi chừng vài trăm thước, nó bắt đầu làm chủ chiếc xuồng. Nước chảy xuôi, nó hạ cây dầm xuống, để phía sau mà cầm lái. Vài người bơi xuồng ngược hướng chở củi ra chợ Rạch Giá mà bán. Họ nhìn thằng Mến. Làm ăn kiểu gì lạ quá vậy? Nước xuôi là một việc, phải bơi cho xuồng lướt tới nhanh hơn, giống như công tử dạo dừng qua. Thằng Mến liền bơi, cầm dầm khoát nước thật mạnh. Chiếc xuồng lủi vào bờ bên trái, nó nhanh tay cho xuồng quay trở ra, nhưng vừa lấy trớn quá mức nên xuồng lủi vào bờ bên phải. Đoàn người chở củi cười to, thằng đó bơi xuồng giống như thằng chệt bên tàu mới qua. Thằng Mến cười, lấy làm thích thú khi lãnh hội ý nghĩa hóm hỉnh, hiền lành của câu nói ấy. Sự so sánh thiệt là ngộ nghĩnh và đúng với sự thật. Nó tiếp tục bơi, hơi chậm, giữ cho chiếc xuồng không quẹo qua quẹo lại, vừa bơi, vừa giữ tay lái. Nó cười thầm. Dân ở Bầu Láng thiệt là khôn ngoan, thông minh, đâu phải họ khờ khạo như mình tưởng. Mình là tàu lai căn từ ba đời, Mến tức là mình, nói theo giọng tàu. Bên tàu người Triều Châu, người Quảng Đông dùng loại ghe đặc biệt để di chuyển nơi sông rộng. Họ dùng kiểu chèo lạo, chỗ nào bơi xuồng như ở Việt Nam. Bởi vậy, khi nói đến, họ bơi xuồng với bàn tay bỡ ngỡ như mình bây giờ. Thằng Mến hỏi, ông ơi, tới Bầu Láng chưa? Còn 1.000 nữa. Thằng Mến lắc đầu, thưa ông, 1.000 là bao xa? 1.000 là một quãng đường hơi dài. Tới Bầu Láng làm gì? Ở Bầu Láng có rắn, có ma, có ý sát nhân. Chú em ở đâu tới đây? Dám thử thách với người khuất mặt hả? Giấc mơ êm đềm biến mất trong tâm trí thằng Mến. Theo sự phỏng đoán của nó, Bầu Láng phải là nơi khá vắng lạnh, có trai xinh gái đẹp và xóm giềng đông đúc. Hồi đám cưới con Lài, nó thấy rõ ràng mặt mày ông xui trai, nghe đâu ông ta làm đến chức cai tổng, nhà cao cửa rộng, còn thằng rể thì ăn mặc sạch sẽ, xem có phần sang trọng hơn nhiều cậu trai đất Hà Tiên. Hay là miền biển Vịnh Simla có đôi ba nơi khác nhau nhưng trùng tên là Bầu Láng. Nó hỏi ông lão, ở Bầu Láng nghe nói có ông cai tổng. Ông lão gật đầu, dữ ác không? Nếu vậy chú em nên hỏi rõ sớm Bầu Láng. Sung túc lắm, ở khỏi Bầu Láng chừng 2.000 nữa. Nghĩa là sớm Bầu Láng ở xa hơn Bầu Láng. Vậy chớ sao? Chú em cứ bơi xuồng tới vùng Sình Lầy Bao La, đó là Bầu Láng. Khỏi Bầu, đó là xóm. Ai dám cất nhà bên bờ Bầu Láng? Thôi, chú cứ bơi cho mau, kẻo rồi tối. Ở đây hoài, hỏi tới hỏi lui vô ích, giống như thằng mù mò trong ban đêm. Mặt trời xế dài, lau sậy mọc dày bịch hai bên bờ, mũi rừng bay vo ve. May thay, nhờ bếp ung khói nên thằng Mến được rảnh tay. Chừng nào tới sớm. Giờ phút này, con Lài nằm trong tay người chồng bất đắc dĩ. Thiệt là uổng. Nếu có tài, có sức, thằng Mến sẽ xông vào nhà ông cai tổng nào đó, cướp lại người yêu, đâm thằng tình địch một dao chết tốt. Hai bờ rạch mỗi lúc càng mở rộng, vài ánh đèn chai hiện ra chập chờn, giọng hát não nuột vang lên. Chừng nào đá nổi vong chìm, mũi chua chanh mặn, anh mới tìm được em. Một giọng khác trong trẻo hơn đáp lại. Bây giờ đá nổi vong chìm, mũi chua chanh mặn, anh đã tìm được em. Rồi cả hai cùng cười, hai ánh đèn chai khuất dần như hai ngọn đèn treo lơ lửng trên ngọn. Con rạch lại mở rộng, càng rộng thì càng cạn. Đúng là nó sắp tới cái bầu láng hoang du đầy ma, đầy quỷ mà ông lão lúc nãy vừa chỉ dẫn. Chân trời như mở rộng trước mặt, mặt nước lờ đờ đen ngòm như vùng Đông Hồ ở Hà Tiên. Nước đen ngòm như dũng mực tàu, lấp lánh hàng trăm ánh sao, tiếng lau sậy trở mình nghe xa xa, chứng tỏ rằng bầu láng khá rộng. Cây dầm thằng Mến vừa thọt xuống là đụng đất, nơi giữa bầu mà nước quá cạn, nghĩ cũng lạ. Tại sao trời sanh ra cái vũng nước vô duyên này? Thằng Mến xăng tay áo đứng dậy, dùng cây dầm mà chống, xuồng lướt tới, đáy xuồng chạm vào bùn ngừng lại. Từ trong bờ có người nói, cha nội nào mà dại quá vậy, vô trong bờ mà bơi xuồng, giữa bầu bùn nổi lên như bãi cù lao. Lẫn lên đó để khấn đất hả? Giọng nói khàn hơi quen thuộc, dường như là lão Khăn Đen, nhưng tại sao khàn khàn? Nó đánh liều hỏi ướm thử.
Ai đó?
Ở Hà Tiên xuống đây cưới vợ hả? Đúng rồi, đó là ám hiệu của lão Khăn Đen. Cưới vợ tức là theo dấu người yêu, con Lài, để giành lại. Lúc thằng Mến lưỡng lự, giọng trên bờ sậy vang lên.
Mến đó hả?
Nó mừng quýnh. Bác Khăn. Đồ mắt dịch. Tao tên đó hả? Tao là cha mày. Mày quên rồi. Lại đây. May quá, nếu là ban ngày, giữa đám đông thì công trình lặn lội tới đây và sự hơ hỏng ấy sẽ đem lại nhiều tai hại, nguy hiểm đến tánh mạng. Chiếc xuồng chỉ mũi vô bờ, một dần cây cao, đen sạm che khuất trăng sao, ánh đuốc hiện ra, lão Khăn Đen cười tươi.
Ghé lại, tao chờ mày từ hồi hôm qua, ghé lại.
Thằng Mến nói, ghé chỗ nào, bãi bùn cạn khô làm sao cập vô bờ. Ở bầu láng này, chẳng biết đâu là nước, là bờ. Bởi vậy mới đặt tên là bầu, thì mày nhảy bùn, săn quần, lội vô đây. Vừa bước xuống bãi, thằng Mến kêu rú. Bùn lỏng quá trời, nó lúng tới bắp dế non, rủi mắt xa lầy, chắc bị chung sống ở đây. Cố bước, bầu này chưa hại ai như vậy hết, sát bờ nước sâu hơn, tha hồ rửa ráy. Lão Khăn Đen tay cầm đuốc, tay vói ra dìu thằng Mến, lão nói.
Nè, nhảy vô, đừng leo quá mạnh mà tao té xuống bùn. Dữ ác không?
Thằng Mến ngơ ngác. Lão Khăn Đen đứng dưới gốc cây da cổ thụ kế bên còn hai ba cây dừa nhánh cái dè ra. Nhánh con lòng thòng xuống, đụng đất như thẳng hàng cột nhà. Nó hỏi, đây là đâu? Lão Khăn Đen nói, mày hỏi kỳ quá, đây là bầu láng, gốc cây da cây dừa. Chuyến này vui lắm, rồng nằm trước cửa là làm ăn phát tài. Đói bụng quá, ông bác kiếm cơm cho cháu ăn. Lão Khăn Đen vỗ đầu thằng Mến.
Thiếu gì cơm cá xứ này, mày có thể ở không mà ăn năm này tháng kia. Sẵn đây tao căn dặn kỹ lưỡng, đừng kêu tao bằng bác, cứ xem tao như cha ruột. Trước mặt người khác, mày kêu tao bằng ba. Tao cho bà con lối xóm biết rằng tao còn đứa con trai. Như vậy, mình ở đây dễ dàng chẳng ai nghi ngờ.
Hai người đi khỏi gốc cây da, cây cối thấp dần, cỏ mọc tràn lan, che lấp con đường mòn. Phía chân trời, vài đốm sáng chập chờn, gió sủa mơ hồ, nghe não nuột, khiến thằng Mến chạnh lòng nhớ cố hương trong đôi phút.
Lạnh hả mày?
Lão Khăn Đen hỏi to khiến thằng Mến trở lại thực tế. Dạ hơi lạnh, xứ này lạnh quá vậy.
Gió biển đó, từ đây ra biển chừng 4-5 cây số. Nhà của bác, của ba ở đâu?
Ở gần cây chòi mòi giữa đồng.
Nè, tao căn dặn kỹ lưỡng, vô chòi, mày đừng giật mình, mày yếu tim hả?
Chị vậy ba, làm sao biết tim mình yếu?
Lát nữa mày nên bình tĩnh, đừng sợ sệt.
Căn chòi hiện ra, ôm lấy gốc cây khá to, lão khăn đen nói,
tao ở đây một mình, nhà không có cửa, vách thì mục nát, nhà của trẻ chăn trâu.
Đột nhiên thằng Mến đứng sững trợn mắt, trời, cái gì vậy?
Nó dụi mắt, nhưng đó là sự thực. Giữa căn chòi, một cái quan tài nằm gọn trên mặt đất,
đúng là cái quan tài, lão khăn đen nói.
Quan tài của người Bạc Phước, gia đình chưa muốn chôn.
Thằng Mến nói, ghê quá, từ Hà Tiên ba tới đây sống như vậy.
Lão khăn đen nói, ta sống với ma quỷ.
Tội quá, con nhỏ này tự giận mà chết, cái quan tài đóng bằng cây gỗ chắc lắm.
Tiếng cú kêu từng chập, ngọn đèn dầu cá cháy lung linh. Thằng Mến ngồi sát bên cạnh lão khăn đen, gió thổi mát lạnh, mũi vẫn đáp vào mặt, vào tay, nhưng thằng Mến không muốn đập.
Ghê thật, nó đã từng lên núi Lăng ở Hà Tiên, làm quen với hàng trăm nấm mộ và đã từng chui vào quan tài lúc ban đêm khi bị lão khăn đen cưỡng bách. Nhưng đó là những ngôi mộ quá xưa, nếu người quá cố có linh thiêng thì chắc họ đã đầu thai 3-4 kiếp rồi. Nhưng đây là người tự giận, nằm sờ sờ trên mặt đất, sát bên cạnh thằng Mến. Người sống và người chết xa cách nhau chừng 5 tấc, giói tay là đụng nhầm vách quan tài. Tấm vách quan tài đen đúa, nắp quan tài đẩy xuống, tuy đóng đinh, nhưng làm sao tránh được những làn hơi ô uế từ bên trong bốc ra.
Thằng Mến chợt cúi mặt, run lẩy bẩy. Lão khăn đen cười khì.
Cái gì vậy? Tao với mày còn sống nhăng đây mà.
Nó nói, tiếng còn tiếng mất.
Con gì đen thui?
Lão khăn đen nói, hai con thằng lằn giành nhau bắt mũi.
Tại sao không chôn xuống đất?
Mày tệ quá, tao nghĩ tới tương lai của mày, nên tao chịu khó sống với ma quỷ. Đó là cách hay nhất để đền tội. Xưa kia, vì tao mà cha ruột của mày...
Thằng Mến trở lại thực tế.
Buồn ngủ quá, mệt quá, phải chi kiếm căn chòi khác.
Mày đừng lo, nay mai mày có vợ đẹp, mày trở thành ông điền chủ giàu sang. Hôm nay mày tới đây, xin lỗi, mày là thằng cùng đinh khố rách. Nhưng mai kia mốt nọ, mày trở lại thành ông vua xóm bầu láng. Tin lời tao đi, đói bụng hả? Để tao nấu cơm.
Lúc lão khăn đen vo gạo nhúm lửa, thằng Mến cảm thấy khó chịu vô cùng. Việc làm của lão ta vượt ngoài mức tưởng tượng của nó. Ai chết nằm trong quan tài? Nó cố gắng tập trung tất cả nghị lực, quan sát kỹ lưỡng. Mấy góc quan tài nơi rắp mộng, có nhét đất sét để phòng trường hợp mùi tử khí xông ra. Nhưng hỡi ôi, mấy lần đất sét ấy đã khô, nứt ra trở thành vô ích. Ánh lửa cháy bập bùng, lão khăn đen ngồi hút thuốc, coi chừng nồi cơm đang sôi. Từ cánh đồng hoang vắng, đen tối, và giọng hò giọng hát đưa tới, não nuột. Gió thổi lất phất mấy tấm lá rung rinh, khiến cho vách chòi trống trơn. Tuy nằm dai mặt vào vách mà thằng Mến thấy cảnh vật bên ngoài. Ánh lửa vàng giọt di chuyển trong bóng tối từ xa. Nó giật mình.
Bác ơi!
Lão khăn đen vẫn trầm tĩnh. Kêu tao bằng ba cho quen miệng. Tao căn dặn rồi, mày sao ưa quên, hư công việc.
Thưa ba, ma thắp đèn ngoài đồng.
Tao thấy rồi, đó là người chứ đâu phải ma. Trên thế gian này, chẳng có ma cỏ gì ráo. Rốt cuộc, ma là chuyện bịa đặt.
Vậy chớ cái gì chấp chó ngoài đồng?
Lão khăn đen.
Người ta tới đây thăm tao.
Ai vậy? Mày chưa tin hả? Đời này, hễ mày sợ ma thì suốt đời mày chịu khổ hoài. Ma là chuyện bịa đặt. Người cầm đuốc ở ngoài đồng là ba mày đó.
Thằng Mến cảm thấy ớn lạnh trong xương sống. Trong phút giây, nó ngỡ rằng lão khăn đen là con người từ cõi U Minh hiện về.
Cha ruột nó đã chết. Lão khăn đen ra tay nghĩa hiệp, muốn làm cha nuôi nó. Tại sao còn người cha khác đang đi ngoài đồng?
Rắc rối quá, nó lắc đầu.
Ba nói như vậy, chắc con phải chạy trốn.
Lát nữa mày sẽ biết rõ sự thật. Ngồi dậy ăn cơm cho khỏe, nãy giờ mày mệt nhọc, mày chưa quen cảnh hoang vắng rừng rú nên mày sợ.
Ăn no rồi tao nói đầu đuôi cho mày nghe, mai này con lại từ Hà Tiên về đây làm dâu nhà cai tổng biện. Hình ảnh người yêu khiến thằng Mến rạo rực sáng mắt lên. Vậy sao? Nghe nói họ làm đám cưới hồi mấy ngày trước đây. Lão Khăn Đen bới cơm ra chén, nâng chén lên như đóng tuồng hát bội. Ăn cho no, mày điên khùng vừa vừa chớ, đường xá xa xôi từ Hà Tiên tới đây họ rước dâu bằng ghe, 2-3 ngày mới tới. Thằng Mến mỉm cười, hèn gì tôi bơi xuồng 2 ngày rày. Mày tới sớm bầu láng thiệt là đúng lúc, ăn cho no rồi tính chuyện gấp. Cơm nóng, khô cá lóc đã dọn ra trên cái mâm nhỏ. Sau khi nuốt vài miếng, thằng Mến trợn đôi mắt, cái quan tài ở sát bên nó, mấy con thằng lặng cứ bò tới bò lui, lằn đất sét nứt nẻ ngay nắp quan tài, làm sao nuốt cơm cho ngon được. Mày ngán hả? Dạ, ngồi gần cái quan tài như vậy khó ăn ngon miệng. Bây giờ tao nói thiệt cho mày mừng, nãy giờ tao buồn, tao nói dốc thử để cho biết mày là đứa đầy đủ bản lãnh hay là con nít học thói công tử bột. Ta nói gì tôi chưa hiểu. Vui lắm. Nè, mày đừng cho ai biết, đây là cái quan tài thiệt, nhưng ở trong chẳng có cái thây ma nào hết. Mày đừng sợ hôi thối, sợ ma, đây là mưu kế. Nhờ cái quan tài giả mạo này mà mày trở thành ông điền chủ của xóm bầu láng. Nếu bên trong có thây ma thì hôi thối, ai chịu cho nổi. Dữ ác không, tôi sợ gần chết, tại sao lại để cái quan tài trong chòi giữa đồng quan? Vừa lúc ấy, một người bước vào, tay cầm bó đuốc, Lão Khăn Đen đứng dậy chào đón. Thiệt là không hẹn mà nên, thằng Mến tới đây hồi nãy giờ, thằng Mến là người tình của con Lài, nó si tình, theo con nhỏ đó từ Hà Tiên tới đây. Rồi lão nói với thằng Mến, Hai Lành, người tá điền của cai tổng biện, cai tổng biện là ông già chồng của con Lài. Từ nay trở đi, mày kêu Hai Lành là chú ruột, mày tới nhà Hai Lành mà ở, mệt thì ngủ, đêm nay tao với Hai Lành thức nói chuyện sáng đêm. Từ khi đứa con gái chết bất đắc kỳ tử đến giờ, lão Hai Lành cứ đầm đầm nét mặt, nhiều người hàng xóm đến an ủi hỏi han, lão ít chịu trả lời, cứ hút thuốc, uống rượu thật nhiều, rồi mỉm cười bí mật, gặp ai lão cũng tung ra luận điệu. Hơi đâu mà buồn, trời cao có mắt, ai gieo gió thì gặp bão, ngày nào tôi chưa vui thì tôi còn chưa quên cái quan tài con gái tôi ngoài đồng. Có người xúi giục, đứng vào tình cảnh ông, tôi đâm cai tổng biện một dao rồi ở tù cũng đành, hơi đâu mà thưa kiện, luật lệ của Tây luôn luôn binh vực lão cai tổng. Lão Hai Lành đáp, con Út là con một, chẳng may nó nhẹ dạ, đem lòng yêu mến cậu hai rồi mang thai tự giận, tôi nóng ruột lắm. Nghe đồn hôm đó cai tổng biện bị kẻ lạ mặt đánh nhừ tử, trói vô gốc cây vú sữa cho kiến cắn. Ai vậy? Coi bộ người đó võ nghệ song toàn. Lão Hai Lành lắc đầu. Lúc đó tôi chạy về nhà, tôi chẳng quen biết với ai hết. Nắng đã về chiều xuyên qua kẽ lá, rọi lên bàn thờ. Lão ngắm nghía chàng trai mới đến. Trông chàng ta ngây thơ quá. Theo lời giới thiệu của người ân nhân hôm trước, thằng này tên là thằng Mến, mồ côi cha mẹ. Nó là tình nhân của con Lài. Nó lãnh trách nhiệm trả thù cho cái chết oan ức của con gái lão. Người ân nhân nọ gửi thằng Mến nơi nhà lão. Lão tin lời. Sực nhớ lời căn dặn đêm rồi ở ngoài chòi, lão nắm tay thằng Mến. Thức dậy cháu ơi. Thằng Mến dương vai. Dạ, mấy giờ rồi vậy bác? Hai Lành cao mày. Cháu nên nhớ phải kêu tôi bằng chú, kẻo thiên hạ sanh nghi. Đằng nhà cai tổng biện, thiên hạ rộn rịp. Tới giờ rồi cháu đừng rụt rè, cái tổng biện là kẻ mưu kế. Ngủ thẳng giấc không? Thằng Mến nói, ngủ quên đầu quên đuôi, nằm chim bao, sợ gần chết mà gượng thức dậy không nổi. Nằm chim bao hả? Cháu thấy điều gì? Thấy một người đứng dậy, lú đầu khỏi cái quan tài, ông già Khăn Đen gan thiệt. Hay là nói nhanh, cháu nói ông già Khăn Đen nào? Thằng Mến hoảng sợ vì vô tình nó đã tiết lộ tông tích lão Khăn Đen. Lão Khăn Đen đã dặn dò 5-7 lượt, đừng cho bất cứ một ai biết tao là chúa đảng cướp biển Khăn Đen. Ai hỏi thì mày nói tao là ông Hai, đủ rồi. Để trấn an Hai Lành, thằng Mến bị chuyện nói lãng. Tôi thấy ông già bận quần áo đen, mặt mũi đen thui, dắt cái Khăn Đen trên vai. Vậy hả? Đừng sợ nữa, đó là cái quan tài giả mạo. Chú có người con gái chết, nhưng xác chết đã chôn rồi. Chú đóng cái quan tài thứ nhì theo lời chỉ dạy của ông hai đó. Ông hứa giúp chú trả mối hận. Chú nghe lời, hoàn cái quan tài để trù rủa thằng cha cai tổng bất nhân thất đức. Pháo nổ liên hồi, thằng Mến chạy ra cửa. Lũ trẻ con đổ xô về phía căn nhà ngói, reo to. Rước dâu về kia, lại đó lụm pháo chơi. Đứa khác đưa thêm ý kiến. Mấy cây pháo nào đốt không cháy, mình cắt làm hai, châm lửa vô là nó xì, coi ngộ lắm. Cô dâu bận áo dài, đội thứ nón gì lớn như cái màn, cậu hai bận áo dài xanh mới tinh. Hai Lành nhắc nhở. Cháu tới đó cho biết sự tình, bữa nay cai tổng miệng đa đoan công việc, mấy người hàng xóm chẳng ai ưa tánh tình ông ta, cháu cứ chen lấn trong đám người tò mò. Thực ra, thằng Mến muốn chạy một mạch tới nơi cử hành đám cưới để giết cai tổng miện và cậu hai nào đó. Họ là những kẻ phá hại hạnh phúc kẻ khác. Hơn 5 chiếc ghe đậu dài dưới bến nhà cai tổng miện. Đó là loại ghe hầu, có mui cao, chạm trổ hình rồng hình phụng, mui ghe hình vuông, nóc bằng, mỗi góc đều phủ bằng nhiễu đỏ. Mấy ông lão đứng bên đường bàn tán. Dữ ác không, từ Bào Láng mà cứ dâu bên Hà Tiên. Mấy người chèo ghe coi bộ mệt đừ, cậu hai thiệt là đáng trách. Ơi đâu nói chuyện đời nay, tội nghiệp cho lão Hai Lành. Cậu hai muốn cưới con út, ngặt ông cai chê bai, con út tự giận, ngu dại quá, vợ chồng nó lên bờ kìa. Lát sau, thằng Mến đến cổng rào nhà cai tổng biện, pháo vẫn nổ, hết nồi này qua nồi khác, mùi diêm xanh bay nồng nực, lan tỏa. Đám cưới ăn mặc chỉnh tề từ từ bước tới. Thằng Mến cố tìm con Lài. Khói pháo mù mịt, bọn trẻ con nhảy nhót. Con Lài mặc áo dài màu, thêu bông trắng, gương mặt hốc hác cúi xuống. Cậu hai đi kế bên, ưỡn ngực, trong khi cai tổng biện cầm cây quạt lông, phe phẩy vuốt râu. Làm thế nào cho con Lài chú ý, hiểu rằng mình đã tới Bầu Láng? Con Lài mà biết mình tới đây, chắc nó cảm động lắm. Thằng Mến mãi suy nghĩ như vậy, nó muốn đến gần con Lài, giả vờ ho một tiếng lớn cho con Lài giật mình. Tiếng pháo đã dứt, cai tổng biện quát to. Con nít sao trộn rộn quá vậy? Đứng ở đằng xa không được sao? Làm gì mà chen lấn chận đường chận nẻo? Đột nhiên thằng Mến bước lui, mặt mày tái mét như kẻ trộm bị bắt quả tang. Thầy cai tổng ở Hà Tiên, cha ruột con Lài lù lù tiến tới, phía sau cai tổng biện. Cha con Lài đã biết mặt thằng Mến, nhưng nãy giờ ông ta nhận ra nó không? Nó làm lũi trở về nhà Hai Lành. Trống ngực đánh thình thịch, chừng đoàn người khuất dạng trong sân, nó dừng bước trông theo, cổng nhà cai tổng biện trở thành cửa ngục, giam hãm và giết hại cuộc đời con Lài. Làm sao cứu được con Lài? Từ phía sau có tiếng gọi. Mến! Sao đứng chết chân vậy? Nó dây lại, Hai Lành lắc đầu. Thấy con Lài không? Sao cháu không tìm cách nào cho con Lài thấy mặt để nó hy vọng? Rồi Hai Lành nói rỉ vào tai thằng Mến. Nó tức giận vì bị gã ép về nhà chồng, nó sẵn sàng làm nội ứng. Thằng Mến càng nhằn, thủng thỉnh rồi hãy hay. Có cha ruột con Lài ở Hà Tiên qua, chuỗi mà ổng thấy mặt cháu thì cơ mưu bại lộ. Hai Lành trố mắt. Thôi đâu mà sợ, đường xá xa xôi, họ tới đây là mệt mỏi. Vậy thì để chiều nay, thế nào đàn gái cũng về Hà Tiên. Chiều nay là ngày giết chết cuộc đời của cháu. Sao vậy? Con Lài về tay cậu hai, đêm tân hôn, cháu giết cậu hai. Cai tổng biện mới là đầu dây mối nhợ trong vụ này. Nó giết con gái của chú, nó hại cuộc đời người yêu của cháu. Muốn giết rắn độc, mình nên cẩn thận kẻo rắn cắn ngược lại mình. Nhờ chú dạy thêm, hồi nhỏ tới tuổi này cháu chưa từng làm điều gì ác. Tối nay, chú cháu mình liệu định. Suốt buổi trưa, thằng Mến nằm ngủ để dưỡng sức. Vừa thức dậy nó đòi ra ngoài đồng, gần Bầu Láng để tìm gặp ông hai, tức là lão Khăn Đen. Hai Lành cản ngăn. Ra đó làm gì? Cháu nằm đây mà chờ đợi. Vào khoảng 8-9 giờ tối, chú trở về với cháu, kế đó chú kiếm lão nhị. Lão nhị là ai? Lão ta ở mướn cho cai tổng biện từ 20 năm qua, muốn thi hành mưu kế gì, mình nên hỏi dò trước. Xưa kia, lão ta trung thành với chủ, nhưng từ hồi con Tư chết quan, lão ta ngán ngẩm sự đời. Nói xong, Hai Lành ra sân, đi dài theo bờ kinh. Đến trước cổng nhà cai tổng biện, lão đứng lại. Cai tổng biện xám mặt gọi lão nhị.
Ra đuổi thằng đó, nó trù rủa hoài. Anh xui gái còn ở đây, nếu hai lành than khóc thì tao còn thể diện gì với thiên hạ?
Lão nhị nói, ông cai yên lòng, hai lành là bạn nhậu của tôi nói là ông ta nghe.
Vừa đến cổng, lão nhị nhìn giáo giác đề phòng sự có mặt của người thứ ba.
Lão giả vờ nói to, đại ca ơi, quan ức nổi gì, ông cai nhờ tôi nói lại.
Nói chuyện gì? Lão nhị đến gần bên hai lành, nói khẽ, muốn tôi giúp điều gì?
Đêm nay, tôi với một người nữa muốn vô nhà ông cai để dò xét, con dâu mới cưới ở Hà Tiên còn đó không, mặt mày nó ra sao?
Lão nhị đáp, nó buồn rầu, cậu hai thì uống rượu ly bì. Được rồi, tối nay cỡ mấy giờ ông anh tới, tôi sẵn sàng giúp đỡ, miễn là ông anh đừng gây tiếng động, bày việc đâm chém trả thù trả quán, tôi sợ lắm.
Hai lành nói, tôi hiền lắm, đúng 8 giờ tối, tôi nhảy vào, ngồi núp bên góc chuồng heo.
Làm gì vô sớm quá vậy?
Tôi muốn coi vợ chồng cậu hai cư xử thế nào trước giờ động phòng quá chút.
Lão nhị đáp, trời không trăng, vô thì dễ, nhưng ông anh đừng ở quá lâu. Muốn vô nhà hay là nhìn ngoài vách?
Bộ ông anh muốn bắt cóc cô dâu chú rể hả?
Hai lành cười bí mật. Chuyện đâu còn đó. Bây giờ tôi về, nhớ đúng 8 giờ tối, ông anh vô gặp ông cai, xin giùm cho tôi vài chục đồng để ổng đừng nghi ngờ. Tối nay tôi hoặc là một người khác tới.
Người nào?
Hai lành phân vân, chưa biết trả lời thế nào cho gọn. Gẫm ra lão nhị là người tốt. Lão ta trung thành với gia chủ quá lâu, và đã nhận ra sự ngu dại khờ khạo của mình.
Cai tổng biện lên tiếng, ai vậy? Làm gì đứng ngoài cổng đó?
Khách khứa đầy nhà, ông vào coi chừng coi, chừng vài hôm nữa tôi cho phép ông nghỉ việc 1 tháng.
Lời trách mắng của cai tổng biện khiến lão nhị giật mình, chạy vào trong. Ngoài cổng chỉ còn hai lành và vài kẻ tò mò. Cậu hai và người vợ mới cưới đứng sớ rớ, với gương mặt mệt nhọc, xem chừng như họ không yêu nhau khắng khít. Hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống đôi má hốp của hai lành. Lão chạnh lòng, nhớ tới đứa con gái duy nhất. Nó chết rồi, chết vì nhảy xuống sông, chừng vớt lên cứu không kịp. Nó buồn trở vì bị cai tổng biện ruồng rẫy, vì cậu hai, người tình nhân của nó cư xử quá khiếp nhược. Đúng ra, con gái lão phải là con dâu trong gia đình cai tổng biện. Con dâu mới cưới về từ Hà Tiên, tuy nhan sắc mặn mà, nhưng ốm yếu, làm sao bị kịp với làn da hồng hào của con gái lão. Hai lành đứng đó, thấy cảnh này mà nhớ đứa con yểu tử. Lão lắc đầu thở dài, hai tay bám chặt vào song sắt vòng rào. Lão nghiến răng trong khi nhìn mớ xác pháo rơi rắc khắp lối đi. Màu xác pháo đỏ tươi như màu máu.
Tiền đây nè, đừng ở lâu, tôi bị rầy đó.
Hai lành nhìn lão nhị trao cho tấm giấy 5 đồng rồi nói tiếp. Ông cai tổng lo hối lộ cho ông anh về đi, kẻo bại lộ cơ mưu. Ông cai tổng chất vấn, hỏi tôi tại sao nói chuyện quá lâu ngoài cổng.
Hai lành mân mê tờ giấy bạc, lẩm bẩm. Đáng lý ra tôi không nên nhận lãnh. 5 đồng này là sanh mạng con gái tôi, là danh dự gia đình tôi. Cai tổng biện mua bằng giá quá rẻ.
Lão nhị nói gắt, về đi.
Bộ ông anh muốn đứng luôn ngoài cổng này để trù rủa hả?
Tôi hứa tối nay sẵn sàng giúp ông anh khuấy rối bọn bất nhân này. Ông xui gia gái đừng nghi ngờ điều gì.
Thầy kệ nó, buồn quá. Bữa nay ai nấy đều vui, chỉ có tôi là buồn. Nếu con gái tôi mà thấy cảnh này, chắc nó tự giận lần thứ hai.
Có người mách với ông xui con gái rằng, cậu hai đã hứa hôn và cô con gái đó đã tự tử. Quan tài còn quàng lại ở bầu láng giữa đồng quan, bởi vậy ông xui muốn ở lại đây đêm nay chờ xem cô dâu chàng rể nhập phòng như thế nào, có ai khuấy rối không, khó lắm, ông anh nên cẩn thận.
Hai lành cao mày, ông anh cứ cho tôi vô nhà, nếu bị bắt tại trận tôi chịu tội một mình, tôi hứa trả thù làm cho cai tổng biện chết lần mòn, trời cao có mắt.
Vì không dám đứng nói chuyện quá lâu với hai lành nên lão nhị chạy vào nhà. Ngoài này, hai lành dậm chân, nghiến răng xếp tấm giấy 5 đồng, mở ra rồi lại xếp, rồi dò nát. Lão cố giữ thái độ bình tĩnh, tránh mọi sự khiêu khích, Lão nhị chạy ra. Về đi. Nếu ông anh tức tối cứ đứng đây hoài, thì chắc cai tổng miệng cho lính Mã Tà bắt ông anh, đem đóng trăng tại nhà bếp.
Ừ.
Hai lành bước lủi thủi về nhà, nắng đã xế. Lão đến mé rạch, khoác nước rửa mặt, vài con cưỡng bay sập sận, rượt nhau trên cây dừa bên kia bờ. Mấy chùm rễ gừa lòng thòng buông xuống, gợi hình ảnh đứa con gái xõa tóc, nỗi chua xót dâng lên, thấm thía hơn bao giờ hết. Sực nhớ đến tấm giấy bạc, lão sờ vào túi đem ra. Có tiếng gọi to.
Cha nội!
Lão nhìn bên phải, chiếc xuồng độc mộc rẽ nước, người bơi xuồng là ông hai, người đã từng giúp lão đánh cai tổng biện một trận nên thân và khuyên lão nên làm một cái quan tài giả, quan giữa đồng để trù rủa tên ác độc. Ông hai bơi xuồng thật nhanh, nhìn chòng chọc, như ngầm khuyên lão ngồi chờ để nói chuyện riêng bí mật. Ông hai cho xuồng ngừng trước mặt hai lành.
Xuống đây, tiền đâu vậy? Nếu chê không muốn xài thì cho tôi.
Hai lành lắc đầu, đồng tiền này dơ dái lắm.
Bậy nè, mình nên xài nó, dùng nó vào việc trả thù, nó trở thành viên đạn bắn cai tổng biện. Ông anh nên nhớ rằng, muốn trả thù, mình nên có đủ kiên nhẫn và đủ tiền. Xuống đây.
Hai lành bước xuống xuồng, ông hai bơi từ từ về phía ngọn rạch. Thằng Mến bình yên chứ?
Nó còn đó, vui vẻ như thường. Nó có cho ông biết tôi là ai không?
Nó nói ông anh ưa mặc quần áo đen.
Thôi, đừng nhắc chuyện áo đen áo trắng mà mang họa cả bọn. Đám cưới vui vẻ không? Ông xui gái về chưa?
Ông anh nên cẩn thận. Ông xui gái ở Hà Tiên biết rõ mặt mày tôi. Tối nay, ông anh có thể vô nhà cai tổng biện được không?
Tôi năn nỉ lão nhị, lão ta sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng vô nhà cai tổng biện để làm gì? Tôi muốn giết lão ta tại nhà cho hả giận.
Về nhà, kiếm một sợi dây, nhuộm xuống bùn rồi kiếm vài nhánh gừa, chặt lấy mũ. Ông anh tẩm mũ gừa, vô sợi dây, sao cho sợi dây trở nên đen đúa, nhầy nhụa, dơ giấy, lại đây.
Hai lành gật đầu từng chập khi nghe ông hai bố trí kế hoạch ấy lâu dài. Nay mai, thằng Mến sẽ trở thành ông điền chủ ở Bầu Láng. Cai tổng biện chết lần chết mòn và có thể mang bệnh điên. Thằng Mến là tình nhân của con Lài, con dâu mới cưới của cai tổng biện, nên chắc chắn nó sẽ làm nên việc. Ông hai kết luận, cứ gọi tôi là ông hai. Tôi luôn luôn có mặt tại đây, mặc dầu ở riêng căn chòi ngoài đồng. Tối nay, ông anh nên cẩn thận, đừng cho thằng Mến đi theo. Đừng tìm hiểu quá nhiều về tông tích của tôi. Muốn trả thù cho con, mà tại sao ông anh nhát nhúa quá? Chưa chi đã thối chí.
Hai lành từ giã ông hai, lên bờ, rồi trở lại cây gừa, chặt cái nhánh. Khi đến nhà, hai lành thấy cửa khép hờ, bên trong thằng Mến nằm ngủ khò trên bộ ván. Nó giật mình, dụi mắt khi thấy hai lành.
Ủa, chú mới về?
Hai lành bịt miệng nó, nói nhỏ nhỏ, đừng hấp tấp, đói bụng chưa?
Thằng Mến đáp, ở nhà cháu nấu cơm, ăn sơ sơ ba hột.
Tao đi ăn đám cưới no rồi.
Ôi, thôi hơi đâu mà chú nhớ chuyện buồn rầu ngày trước, cháu hứa trả thù cai tổng biện giùm chú.
Hai lành cười tủm tỉm. Cuộc gặp gỡ với ông hai gây cho lão niềm lạc quan, lão thay đổi thái độ.
No thiệt chứ, chú tới nhà ông cai tổng biện.
Ông ta sợ chú nhào vô nhà, phá rối lúc ông xui gái có mặt. Ông ta biểu lão nhị đem ra cho chú 5 đồng bạc, số tiền này đủ xài trong vòng nửa tháng. Bây giờ, cháu lại đặng quán mua rượu mua thịt về nhậu chơi. Buổi cơm chiều thật vui vẻ, ăn xong, hai lành ra sân, trời tối dần, sớm Bầu Láng leo lét vài ánh đèn thoi thóp. Xung quanh nhà cai tổng biện, ai nấy đều túng thiếu, nhà lá nền đất cất sơ sài. Trăng non mới hé, sau khu rừng xa xôi đen đúa. Lão giả vờ như sửa soạn ly uống rượu trong xóm, báo tin với thằng Mến. Tối nay chú vắng nhà.
Thằng Mến ngạc nhiên, cho cháu đi theo với, chú bỏ cháu sao?
Làm sao giải thích cho thằng Mến hiểu rõ sự thay đổi đột ngột trong kế hoạch xông vào nhà cai tổng biện? Hồi xế trưa, ông hai khuyên nhủ hai lành nên thuyết phục cho thằng Mến ở nhà. Tuổi trẻ đang bồng bột, nếu vào nhà cai tổng biện mà gây tiếng động bất thường thì cả bọn sẽ bị bắt, trừng trị thật nặng, nhận lãnh bao nhiêu lời nguyền rủa của bà con chòm xóm. Hai lành lắc đầu.
Ông hai khuyên can,
Hôm nào đã? Thằng Mến sụt sôi gan mật. Con Lai là người yêu của cháu. Đêm nay, con Lai chung chăn chung gối với cậu hai, thà chết cho xong chứ làm trai, ai đành cam chịu nhục. Hai Lành đến gần thằng Mến, dỗ về. Cháu bớt nóng nảy, vì nóng nảy nên công việc sẽ thất bại. Để chú đi một mình, rốt cuộc đâu cũng vào đó. Cậu hai và con Lai chẳng bao giờ ăn ở đời với nhau đâu. Mai chiều, có nhiều dịp để cháu với con Lai gặp mặt, chừng đó hai đứa tha hồ tình tự. Đêm tân hôn của con Lai, trời ơi! Hai Lành cười chua chát, cái gì mà kêu trời? Chú tin rằng nếu con Lai yêu cháu thì đêm tân hôn chưa chắc cậu hai đụng vào mình nó được. Làm sao báo tin cho con Lai biết rằng cháu có mặt tại xóm này? Chú tìm cách. Thôi, cháu ở nhà, ban đêm nhớ đừng khép cửa. Chi vậy? Rủi bị rượt thì chú chạy vô nhà dễ dàng, khỏi mất công kêu cửa. Nhớ văn mùng sẵn giùm cho chú. Hai Lành yên lòng, vì dường như thằng Mến đã nguôi cơn giận. Lão vào nhà bếp, đến kẹt vách, đem ra một sợi dây đen đúa. Cái gì vậy? Bí mật, cháu đừng nói cho ai biết. Xưa nay, mấy người làm ác thường sợ ma quỷ ám hại. Đứa con gái của chú đã thắt cổ tự tử vì bị cậu hai lường gạt. Sau khi buộc sợi dây xung quanh lưng quần, Hai Lành bước chậm rãi. Như vậy coi tự nhiên không? Được rồi, kéo tim đèn cho thấp xuống, rồi ngủ cho yên nhà yên cửa. Bỗng dưng thằng Mến lạnh ớn xương sống. Nó cúi mặt, trong bóng tối chập chờn, dường như có bóng dáng một người treo toàn ten từ đòn dông nhà. Nó nói giọng sợ hãi. Chú, ghê quá, cháu sợ. Sợ cai tổng biện hả? Nó đâu biết cháu là ai mà tới đây bắt sống. Hai Lành cười giòn. Nó nhảy xuống gạch mà tự tử, nhưng chú tri hô rằng nó thắt cổ cho cai tổng biện sợ. Dễ quá, ai thèm chú ý tới cái chết của con cái bần hàn như chú. Chú lấy sợi dây buộc vào đòn dông nhà theo lời căn dặn của ông hai, rồi ông hai biểu chú đem chôn. Thằng Mến vẫn ngơ ngác. Quan tài bao láng, cháu ngu quá, cái quan tài thiệt thì đã chôn rồi, trong cái nhà quan ở bầu láng là quan tài giả. Cháu nghe nói một lần rồi. Thằng này điên vì tình rồi, điên vừa vừa nó, thờ khạo mà đòi cưới vợ đẹp, đòi ở không mà ăn. Thôi, chú đi đây. Đồng hồ gõ 8 tiếng rời rạc, gian rền. Ngồi sau nhà bếp, Hai Lành nghe lãnh lót từng tiếng. Trước khi nghe 8 tiếng ấy, lão rầu rĩ vì mừng hụt mấy lần. Đồng hồ kiểu gì lạ quá, chừng 15 phút, nó gõ một lần, mỗi tiếng nghe khác nhau như một bản đờn, đờn xong mới nghe một tiếng hoặc hai tiếng, nghe lộn xộn quá. Lần này, sau khi đờn chừng 10 tiếng, kiển đồng hồ gõ đúng 8 tiếng, chắc chắn là 8 giờ, vài tiếng chó sủa văng vẳng ở đầu xóm. Ngoài đường, người qua lại hầu như không còn ai, bóng tối lan tràn như những thân cây đổ xuống thật nhanh chóng. Hai Lành nhảy qua rào, đến cửa nhà bếp, chờ đợi. Bên trong, có tiếng ho sụ sụ. Lão hiểu ngầm, đó là ám hiệu của lão nhị. Cánh cửa hé mở, Hai Lành đứng nép một bên, lão nhị bước ra. Chừng nhận được lão ta, Hai Lành mới lên tiếng. Tôi đây nè. Lão nhị nói, mời ông anh vô nhà, mình tha hồ đàm đạo. Ủa sao vậy? Bộ đêm nay vợ chồng nó chưa nhập phòng à? Lão nhị nói, cai tổng biện với ông sư gái ngồi uống rượu ở nhà trên vì sợ có kẻ phá hoại cuộc hôn nhân. Cai tổng biện đuổi tất cả gia nhân và tất cả bà con xa gần ra ngoài vòng rào, viện cớ rằng để cho hai kẻ nghỉ ngơi sau khi thấm mệt vì đường xa. Hai Lành mừng thầm, may quá, lát nữa tôi rình ở đâu? Chừng 9 giờ tụi nó mới nhập phòng, phòng ở sát nhà bếp. Tôi đã dỡ một miếng ngói ngay trên nóc phòng tụi nó. Tôi khuyên ông anh nên cẩn thận. Lẽ dĩ nhiên, cai tổng biện chắc thức suốt đêm nay. Dường như ông sư gái nghi ngờ điều gì. Sao vậy? Ai tiết lộ chuyện riêng tư của cậu hai với ổng? Không, con dâu cự nữ không chịu ăn cơm. Nó cáo bệnh, dường như con dâu này bị gã ép. Từ phía nhà trên, có tiếng ho hen của cai tổng biện. Ông ta nói, lão nhị đâu, đóng cửa chưa? Lão nhị đáp, dạ đóng rồi. Lão nhị nói khẽ với Hai Lành, ông anh ngồi tại đây, lát nữa cứ mở cửa, trèo lên nóc nhà trên, nhớ coi kỹ đừng đi nước bước, nếu bị rượt thì đừng chạy. Hai Lành trố mắt. Ở lại để chịu đòn à?
Tôi có cách khác. Làm sao ông anh thoát khỏi? Phải tổng biện dám bắn. Cặp giò ông anh chạy chậm hơn súng đạn.
Cửa nhà bếp từ từ khép lại. Phía nhà trên, hai ông su gia tiếp tục uống trà, nói chuyện mùa màng, nghe quá nhàm. Cai tổng biện gọi lão nhị lên để dọn mùng cho ông xuôi gái ngủ. Lão nhị vâng dạ. Hai Lành nghe cai tổng biện căn dặn. Đóng cửa chưa? Đừng cho ai lại gần.
Lão nhị trả lời. Hồi sáng, thiên hạ bu lại coi cho biết đám cưới linh đình tới mức nào. Con nít thì lụm pháo, bây giờ ai về nhà nấy?
À! Giọng cai tổng biện trở nên bí hiểm. Ông lại đây.
Tiếng dép cai tổng biện tiến dần về phía vách sát nhà bếp. Giữa Hai Lành và ông ta khoảng cách chỉ có chừng một thước tay mà thôi.
Cai tổng biện nói vói lên nhà trên. Anh xuôi ngủ cho khỏe, trong mùng muỗi bay lọt vô con nào không? Xứ này muỗi nhiều lắm.
Ông xuôi gái đáp.
Đêm nay khó ngủ, lát nữa tôi bàn với ông anh chuyện này quan trọng lắm. Tụi nó làm lễ tế tơ hồng rồi hả?
Rồi hồi nãy, tôi bận việc, chừng vài phút tôi trở lên hầu chuyện với ông anh.
Mọi việc xảy ra ngoài sự dự đoán của Hai Lành, tưởng là cai tổng biện ngủ sai, về đâu hai ông xuôi đều thức. Hai Lành sờ vào lưng quần, sợi dây đen đúa, dính mũ cây gừa dán sát vào da, nhớt nhớt như bốc ra hơi lạnh. Cai tổng biện và lão nhị đến sát vách nhà trên. Không bỏ lỡ cơ hội, Hai Lành mở cửa nhà bếp, rồi bước rón rén như kẻ trộm, đến sát cửa sổ. Đó là cửa sổ lá sách. Hai Lành nghe rõ mồn một cuộc đàm thoại giữa cai tổng biện và người lão bọc. Cai tổng biện nói,
nè, cái gì nghe rào rào ngoài sân? Tôi hồ nghi.
Lão nhị đáp, gió thổi mạnh, nhánh cây cua động. Ông cai sợ ăn trộm rình ngoài vách hả?
Hai Lành sợ đến mức thót ruột, rủi lão nhị làm phản thì sao?
Hai Lành nín thở, cai tổng biện muốn hỏi trận đầu để lão nhị cung khai âm mưu chứ gì.
Lão nhị tặng hắn tiếp lời. Buồn ngủ muốn chết.
Cai tổng biện nói.
Đêm nay ông ráng thức. Con mắt bên trái của tôi sao giật lia lịa, làm như có điềm gì xấu xa lắm.
Ông đừng tin dị đoan. Hôm nay là ngày vui trong gia đình. Tôi mừng vì cậu hai lập gia thất. Mợ hai còn trẻ lại đẹp, con nhà tử tế. Cưới người giàu như mợ hai, ông khỏe lắm. Chắc vợ chồng ăn ở bền duyên tơ tóc.
Hồi về tới nhà, hai đứa nói giàu giàu nét mặt như đám ma, tôi buồn lắm.
Từ Hà Tiên qua đây đường quá xa, cậu hai nói mợ hai phần mệt mỏi, phần thì mắc cỡ. Vợ chồng mới cưới ai cũng vậy. Theo tục lệ ông bà, trai gái chẳng được cười, dâu là cười tủm tỉm trong lúc làm lễ cưới trước mặt họ hàng quan khách. Cô dâu với chàng rể phải làm nghiêm, che giấu sự vui mừng.
Nhưng cai tổng biện vẫn không tin vào lý luận vững chắc của lão nhị. Hồi lâu, ông ta nói,
tụi nó xung khắc tuổi tác, ngày giờ rước dâu không được tốt. Ông nhớ không? Nhiều người đang làm ăn khá giả, bỗng nhiên tàn mạc vì cưới con dâu về nhà.
Lão nhị giả vờ ngáp dài, tại sao ông không chịu coi ngày cho kỹ?
Cai tổng biện cằn nhằn,
không chuyện này đâu trì hưởng được, cậu hai lôi thôi.
À, hồi trưa này, Hai Lành tới đây, tôi rầu quá, thằng cha đó mới đáng sợ. Nó là con quỷ sống, nhất định nó tìm trăm phương ngàn kế để hại tôi.
Rồi lão ta nói thật khẽ, trước sau gì tôi cũng giết Hai Lành, bằng cách này hay cách khác, im thấm hơn.
Nghe lời hăm dọa của cai tổng biện, Hai Lành giận tím gan. Cai tổng biện đã gián tiếp giết con gái lão, rồi định giết luôn lão. Gia đình lão nào có tội tình gì? Hai Lành nhớ đến câu nói của ông hai, người lạ mặt nhưng giàu lòng nghĩa hiệp. Nên kiên nhẫn, muốn bắt con gà thì đừng rượt chạy, gà biết lũi, biết bay, biết chui vào những chỗ hóc hẻm mà mình khó bề chui lọt. Mình nên lại gần con gà, giả vờ chẳng chú ý rồi nhẹ tay, nâng bụng nó lên.
Từ phía nhà trên, ông xuôi gái lên tiếng,
anh cai ơi!
Cai tổng biện đáp,
tôi đây!
Lại đây tôi nói chuyện riêng, tôi hồ nghi có chuyện gì không hay xảy ra đêm nay.
Cai tổng biện lễ phép về phòng khách, Hai Lành đứng lóng nhóng sát vách tường, lão muốn chui vào nhà trên để lắng tai nghe câu chuyện giữa hai ông xuôi gia quỷ quyệt, thằng Mến và ông hai lạ mặt kia từ Hà Tiên đến, hay là ông xuôi gái đã nhận ra bộ mặt thằng Mến. Nếu vậy thì trước khi ra tay, Hai Lành đã tiết lộ bí mật.
tức quá, làm sao gọi lão nhị nhờ lão mở cửa để mình len lỏi vào nhà trên. Hai lành cằn nhằn, gõ nhẹ nhẹ vào cánh cửa. Lão nhị như hiểu ý, đập mạnh vào vách, nói khá to.
Mũi mòng nhiều quá, đêm nay chắc khó ngủ.
Rồi lão nhị đi về phía phòng khách. Ngoài này, hai lành đứng trơ vơ một mình. Câu nói ấy ngụ ý khuyên răn hai lành đừng hành động táo bạo như vậy. Gió thổi dùng dục từng cơn lạnh lẽo, đêm thiếu trăng, cành lá xao động, trên nền sân những đốm bên chập chờn, ghe thương hồ qua lại dưới rạch, ánh đèn leo lét nổi bồng bềnh, tan nhòe trên mặt nước đen đúa. Hai lành tức giận, buồn tủi cho thân phận hơn bao giờ hết. Suốt đời lão chỉ gặp toàn chuyện bị hiếp bức, tuổi già sức yếu, lão vẫn chưa yên thân. Đành đứng trong đêm lạnh lẽo như vậy để trả thù cai tổng biện. Lão chép miệng, thằng Mến và vị ân nhân bí mật nọ tới đây bày chuyện thật rắc rối, bằng không thì mình nổi lửa đốt nhà cai tổng biện là xong chuyện. Mình muốn sống yên, vậy mà lão ta lại toan tính giết luôn mình. Từ trong nhà, giọng cai tổng biện vang tỏ rõ.
Hai con làm lễ xong rồi hả? Nghỉ cho khỏe đi.
Tiếng cậu hai trả lời.
Xong rồi, đời sao mà khổ quá, toàn những chuyện lễ nghĩa.
Hai lành sực nhớ đến nhiệm vụ quan trọng, lão đến góc tường, sờ vào cái máng xối. May quá, dọc theo tường, cách khoảng chừng một thước tay, có gắn nhiều cái móc sắt để kềm, đừng cho máng xối rớt xuống. Hai lành trèo lên, nắm vào móc sắt, chân lão đá nhẹ, gây tiếng động vào ống thiết. Đến mái ngói, lão ngồi im định thần, dường như chẳng ai chú ý đến tiếng động ấy. Cái tổng biện là người khá giả, nên ngôi nhà tuy cũ kỹ, vẫn được chắc chắn, từ miếng ngói đến những thanh rui mè. Ngói có phóng tô nên dính vào, gió mạnh không làm tóc lên. Hai lành bò nhẹ nhẹ, lần đến đỉnh nóc. Từ bên dưới, có tiếng chán bể và tiếng chửi đổng.
Chán quá, thà đi tu sướng hơn.
Đúng là giọng cậu hai, và nơi phát ra tiếng chán bể chính là phòng qua chúc của vợ chồng mới. Hai lành mừng quýnh, nhủ thầm. Thiệt là tức nhưng cũng thiệt là vui. Nếu mình tự giận hay mình đốt nhà cai tổng biện thì đâu có hồi hộp như vậy. Chưa ai hay biết mình đang rình trên nóc nhà. Mình cứ ung dung ngắm xem trò đời, phần thắng sẽ về tay mình. Mưu kế của ông hai thiệt là khổng minh tái thế. Hai lành nằm sát mái nhà, gỡ thử miếng ngói. Lớp hồ tuy cứng nhưng giòn, lão dùng mấy ngón tay chai cống mà cậy. Đầu ngón tay đau quá, nhưng lão tự nhủ. Chỉ khó khăn khi mình cạy miếng ngói đầu tiên. Mấy miếng ngói kế bên bị dở tóc lên, khung cảnh bên dưới hiện ra mờ ảo, khiến hai lành chóa mắt. Đúng là phòng qua chúc của cậu hai. Ngọn đèn sáp cháy bập bùng, cậu hai vẫn mặc áo dài, ngồi cú rũ trong góc tường. Cậu ta quăng cái khăn đóng gãi đầu.
Chán quá, buồn đời quá, rượu sao ít quá vậy?
Cô dâu ngồi bên góc giường nài nỉ. Anh lên giường mà ngồi, tại sao ngồi dưới gạch, coi kỳ quá. Hai lành nằm sấp trên ngói, nhìn tỏ rõ và chẳng sợ tiết lộ bí mật. Đôi vợ chồng đang cãi vã nhau, họ đâu đủ bình tĩnh sáng suốt để nghe những tiếng chạm nhẹ nhẹ trên nóc nhà. Cậu hai nhăn mặt.
Tao thèm rượu, đem rượu thêm. Hôm trước tao uống một lần, say mềm tưởng chết bờ chết bụi rồi.
Hai lành xuống sang tất dạ, lão thán phục sự chung thủy của cậu hai. Giờ đây ngồi trong phòng với cô gái xinh xắn mỹ miều, con nhà giàu có, nhưng cậu hai vẫn nhớ đến người tình thuở ban đầu đã chết yểu. Nếu không xảy ra sự cản trở khốn nạn của cai tổng biện, thì cậu hai đã trở thành chàng rể quý của lão rồi. Lão muốn nhảy phóc xuống phòng, ôm cậu hai vào lòng mà nói, cảm ơn lòng tốt cậu hai, tôi chẳng bao giờ hờn giận đổ lỗi cho cậu đâu.
Cậu hai nạt nộ, lại!
Cô dâu trẻ đến bên cạnh chồng. Em đây.
Em ra ngoài, kiếm rượu đem vô.
Con lại lau nước mắt. Ba em còn ở ngoài, em xin anh dằn cơn nóng giận. Vài ngày nữa, em làm thức ăn thiệt là ngon cho anh nhậu. Anh muốn uống bao nhiêu hũ rượu, em cũng mua về. Em sợ ba em buồn tủi.
Cậu hai trợn mắt. Buồn tủi nổi gì?
Dạ, vì ba em gả cho chàng trai say sưa. Cậu hai nói gằn từng tiếng một.
Đừng chửi anh chửi bây giờ. Rượu đâu?
Rượu. Cực chẳng đã, con lại lau nước mắt thật kỹ,
soi gương, mở cửa phòng. Cậu hai lẩm bẩm, đồ chó chết, tao giết nó.
Thừa lúc ai nấy vô ý, Hai Lành bò trường tới, dở thêm một miếng ngói ngay cửa phòng quê chút. Cảnh vật mờ mờ, Hai Lành cúi mặt nhìn xuyên về phía cửa cái. Tại phòng khách, ánh điện sáng tỏ, cai tổng biện hút thuốc đối diện với ông xuôi gái.
Con lại đến gần cai tổng biện mà nói, thưa cha.
Cai tổng biện dây lại, cái gì ầm ầm trong phòng đó, hai con ngủ cho yên, ráng nhịn nhục, thằng hai ưa uống rượu.
Ông xuôi gái gật đầu, biết sao bây giờ, phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, tôi gả con gái tôi cho con trai ông anh, nó thuộc về gia đình ông anh. Sáng mai tôi về Hà Tiên, tôi buồn quá, dường như chuyện còn rắc rối.
Cái tổng biện tìm cách giữ thể diện cho gia đình. Thằng hai đàng hoàng lắm, nó nhức mình nhức mẩy từng chập, thú thật với anh xuôi, nó ít uống rượu lắm.
Ông xuôi gái cao có, uống nhiều hay uống ít là quyền của nó.
Anh xuôi đừng phiền, nó ưa tập võ núi Tà Lơn, mỗi ngày nó uống chút xíu rượu thuốc để luyện nội công. Nhà cho nó uống thứ rượu thông thường, nó giận. Thứ rượu kia mạnh lắm, nhà đơn chiếc, tôi cho nó học võ nghệ đề phòng khi trộm cướp.
Nghe qua Hai Lành gắng giọng lắm mới nín cười được. Cậu hai uống rượu vì nhớ người tình xưa và cậu chưa thưởng thức hương vị đêm lễ tân hôn, chỉ vì cậu phản đối cuộc hôn nhân gượng ép này.
Còn lại đứng sớ rớ, buồn so.
Cai tổng biện nói, con vô phòng khuyên can nó.
Con lại cúi đầu, dạ.
Cai tổng biện an ủi,
con đừng ra ngoài này. Theo tục lệ ông bà, đêm tân hôn, hai vợ chồng phải ngủ sáng đêm trong phòng, một người ra ngoài là điềm ly tan. Nhất là chuyện làm bể chén, thằng con trai của tôi sao mà bậy bạ quá, tôi quên căn dặn.
Con lại đến cửa phòng, cậu hai nằm dài dưới nền gạch.
Đồ chó chết, bộ hết rượu rồi hả?
Con lại ôm mặt khóc.
Em sơ sót điều gì, xin anh chỉ dạy, đừng chửi mắng em. Cha em còn ở trong nhà này, rủi cha em nghe được, ống buồn lắm.
Cậu hai ngồi lồm cồm, ngồi dậy.
Con nhỏ này ngon quá, tao chửi thế gian này, tao chửi tao, ai biểu mày lên tiếng.
Thôi, lên giường ngủ trước đi, tao ngủ dưới nền gạch được rồi.
Con lại kêu lên, trời ơi.
Giờ lúc cai tổng biện và ông xuôi gái đến trước cửa phòng, cai tổng biện lên giọng.
Hai, con đừng nói bậy, sáng mai mặc sức mà uống rượu thuốc, tập dược võ nghệ.
Cậu hai nói, hiểu rồi,
con nên im lặng rồi, thằng này im lặng rồi.
Sau khi cai tổng đóng cửa phòng, cậu hai ca hát luôn miệng. Cai tổng biện trở ra phòng khách, tìm cách bào chữa.
Thằng hai bữa nay mắc chứng bệnh gì lạ lùng quá, tôi hồ nghi nhà này bị ếm.
Hai Lành nín thở, cai tổng biện đang nghĩ đến chuyện cũ và hồ nghi lão âm mưu phá hoại trong đêm động phòng.
Hai Lành nghe tiếp, ông xuôi gái hỏi khẽ.
Ai ếm?
Thì mấy thằng lối xóm.
Ông xuôi gái lắc đầu. Hồi trưa, hồi rước dâu, tôi thấy vài người lạ mặt đi tới đi lui ngoài cổng.
Cai tổng biện đành thú nhận.
Có, một người tá điền tới đây mượn tiền, thằng già đó nghèo mạt, nó đòi vô đây chúc mừng.
Ông xuôi gái lắc đầu.
Không phải đâu, nhiều người lạ mặt đang theo dõi từ xa tới, họ muốn đánh cướp.